là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh đóng một mà lại hưởng hai. Phần cuối chương trình là câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, việc cải cách các thủ tục hành chính của ngành giao thông vận tải tỉnh Yên Bái đã có những chuyển biến tích cực. Kết quả khảo sát trong 10 tháng năm 2023 cho thấy 100% người dân doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính của ngành. Trong 10 tháng năm 2023, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái đã giải quyết trên 41.000 hồ sơ, trong đó lĩnh vực đường bộ gần 25.000 hồ sơ, lĩnh vực đường thủy 44 hồ sơ, lĩnh vực đăng kiểm gần 16.700 hồ sơ. Ngành giao thông vận tải thường xuyên tự kiểm tra công tác cải cách hành chính, nhất là thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục các tồn tại hạn chế, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công. Đồng thời tăng cường tuyên truyền hướng dẫn quán triệt công tác cải cách hành chính đến từng phòng ban đơn vị để tổ chức thực hiện, đưa nội dung cải cách hành chính vào kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh mẽ, thực chất hiệu quả trong công tác cải cách hành chính.
Năm 2023, kế hoạch toàn tỉnh sẽ tăng diện tích dâu lên 1.093 ha, nhưng hết tháng 10, toàn tỉnh đã trồng được 1.095 ha dâu, đạt 100,2% kế hoạch. Diện tích trồng dâu mới tập trung nhiều ở các huyện Trấn Yên, Văn Yên và Văn Chấn. Thời gian gần đây, việc trồng dâu cũng đã được các địa phương ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Mỗi hộ gia đình có diện tích trồng mới từ 1.000 m2 trở lên sẽ được hỗ trợ 10 triệu đồng một ha. Hỗ trợ một lần kinh phí cho hộ gia đình xây mới nhà nuôi tầm con tập trung, diện tích xây dựng từ 150 m2 trở lên, mức hỗ trợ 50 triệu đồng một nhà. Nghề trồng dâu nuôi tằm ở Yên Bái đang có những bước đi vững chắc khi vùng nguyên liệu dồi dào và nhà máy chế biến vừa đi vào hoạt động, đặt giữa vùng nguyên liệu thu mua toàn bộ sản phẩm kén cho nông dân.
Năm đầu này, ngành giáo dục huyện Văn Chấn có trên 1.700 cán bộ quản lý giáo viên và nhân viên. So với quy mô đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên nhân viên còn thiếu 282 người, trong đó riêng đội ngũ giáo viên thiếu 218 người. Khắc phục tình trạng này, ngay từ đầu năm học 2023-2024, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn sắp xếp kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các nhà trường để bổ sung số cán bộ quản lý còn thiếu, đồng thời điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, điều động theo nguyện vọng cá nhân và biệt phái giáo viên từ trường thừa về trường thiếu, từ trường thiếu ít về trường thiếu nhiều, hướng dẫn và phân công dạy liên cấp, liên trường đối với các môn như âm nhạc, mỹ thuật, tin học. Ngoài ra, đối với môn tiếng Anh, chỉ đạo các đơn vị trường chuẩn bị tốt các điều kiện để dạy một số tiết theo hình thức trực tuyến.
Từ đầu năm đến nay, tỷ lệ tuyển sinh đào tạo nghề của Yên Bái tiếp tục tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, toàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo nghề cho trên 18.000 lao động, đạt trên 100% kế hoạch, tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cao đẳng nghề trên 1.100 người, trung cấp nghề gần 2.700 người, trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng là trên 14.000 người. Bên cạnh đó, tỉnh còn hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn với trên 2.500 người. Thời gian qua, công tác đào tạo nghề được tỉnh Yên Bái thực hiện đa dạng với nhiều hình thức, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư trang thiết bị trong giảng dạy, gắn với chuyển đổi số trong công tác đào tạo nghề. Đặc biệt, một số đơn vị còn liên kết đào tạo với doanh nghiệp, gắn kết với nhu cầu của doanh nghiệp, nhờ đó chất lượng đào tạo nghề ngày càng được nâng cao đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.
Ngày 8/11, Phòng Dân tộc huyện Yên Bình phối hợp với Phòng Tư pháp huyện đoàn, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và xã Cảm Ân tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 cho hơn 737 học sinh trường Trung học phổ thông Cảm Ân. Phiên tòa giả định diễn ra theo đúng trình tự thủ tục, thành phần quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Phần xét hỏi, tranh tụng và tuyên án tại phiên tòa đã giúp các đoàn viên thanh niên học sinh trường Trung học phổ thông Cảm Ân hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật về hành vi phạm tội, mức án áp dụng cũng như hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng, tính nghiêm minh của pháp luật. Ngay sau phiên tòa là phần giao lưu và trực tiếp trả lời các câu hỏi của học sinh liên quan đến nội dung phiên tòa giả định vừa xem, từ đó giúp các em học sinh hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật liên quan đến việc tảo hôn, kết hôn cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phiên tòa đã góp phần nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên học sinh trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, tạo sự đồng thuận trong xã hội, nhằm ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực cho vùng dân tộc thiểu số của địa phương.
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2023 được Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức từ mùng 9 tháng 10 đến mùng 6 tháng 11 bằng hình thức thi trực tuyến trên trang thông tin điện tử Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Qua 4 phần thi đã có 8.338 lượt người tham gia với 25.576 lượt bài thi. Căn cứ vào kết quả thi, ban tổ chức đã trao 4 giải nhất, 8 giải nhì, 12 giải ba và 16 giải khuyến khích cho các cá nhân tham gia tại 4 tuần thi. Đó là những người trả lời đúng 20 trên 20 câu hỏi với thời gian thi nhanh nhất. Đồng thời, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, có tỷ lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia các tuần thi và có nhiều bài thi đạt điểm cao và nhiều cá nhân đạt giải thưởng.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Chương trình Câu chuyện truyền thanh.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay một số người với nhiều lý do khác nhau đã vội vàng rút bảo hiểm xã hội một lần mà không nghĩ tới lợi ích thiết thực và lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để khi 62 tuổi với nam giới và 55 tuổi với nữ giới đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng lương hưu, trang trải cuộc sống hàng ngày và còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế rất cần thiết cho chăm sóc sức khỏe tuổi già. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, góp phần đảm bảo điều kiện an sinh cho người dân khi hết tuổi lao động. Câu chuyện truyền thanh bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng một mà lại hưởng hai sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và không nên rút tiền bảo hiểm xã hội một lần để sau này khi về già mỗi chúng ta đều có lương hưu đảm bảo điều kiện tối thiểu cho cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cùng những lợi ích thiết yếu khác. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Công ty giải thể, 13 năm gắn bó với công việc. Nếu rút bảo hiểm xã hội một lần, ông Hân được lĩnh hơn 100 triệu đồng, theo cán bộ bảo hiểm xã hội tính giúp. Đây là lần đầu tiên ông Hân sẽ được cầm trong tay số tiền lớn như thế. Lòng vui như Tết, trên đường về nhà, ông mua nửa con vịt quay Lâm Thượng, ít bún và hộp bia về ăn trưa cùng vợ.
Căn nhà 4 tầng ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ
Lâm Thượng chính hiệu, thơm ngon quá. Bà làm cái đồ này đi cho nó đã.
Phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong các khoản thu phí.
Ông cứ kệ tôi, ăn gì thì tôi khác lấy. Mà này, sáng nay ông lên bảo hiểm xã hội hỏi thủ tục lĩnh bảo hiểm xã hội một lần có thuận tiện không?
Công ty giải thể, tiền đóng bảo hiểm xã hội 13 năm liền là tiền của mình. Theo quy định, bảo hiểm xã hội huyện sẽ giải quyết không thiếu một xu. Nếu mình có nguyện vọng chính đáng, họ bảo khi hồ sơ đã nộp đầy đủ trong thời hạn 10 ngày là giải quyết xong hết. Lúc đó chỉ việc lĩnh tiền, không phải lo gì cả.
Thế được khoảng bao nhiêu hả ông?
110 củ đấy bà. Ngoài ra nhá, còn được nhận tiền lương công ty nợ tháng trước này, tiền trợ cấp thôi việc và tiền bảo hiểm thất nghiệp nữa. Với lại tôi cũng có một tí quỹ đen nữa đấy.
Trời ơi, bây giờ mới chịu khai. Nhưng mà này, thế ông định rút bảo hiểm xã hội một lần như tôi thật đấy à? Theo tôi, ông dừng ngay cái ý định rút bảo hiểm xã hội một lần đi và đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện để về già ấy, còn có lương hưu mà dùng. Tiền lĩnh về một cục ấy, không khéo lại tiêu hết đấy.
Đóng làm cái gì? Kỳ kẹo. Hơn chục năm nữa mới được cái hưu vài cái triệu bạc. Tôi đã tính đâu vào đấy cả rồi.
Ông tính cái gì? Đừng có mà chót dại như tôi nữa đấy.
Tôi sẽ mua một chiếc tivi 50 inch thay cái nồi đồng cối đá tạm tà tạm tịt này. Số tiền còn lại sẽ đầu tư lấy cái mảnh đất cuối làng ấy bà. Kiểu gì sau này cũng có lãi. Rồi tôi sẽ đi làm vệ sĩ này. Mỗi tháng vẫn có lương vài củ.
Ôi giời ơi, tivi vẫn xem được. Cần gì cái mới cho nó tốn tiền. Với lại cái tuổi này, ông làm vệ sĩ cái quái gì? Ngày nào cũng đi, thu nhập thì không quá 3 triệu đồng một cái tháng. Mất gì thì phải đền đấy. Mà đất cát bây giờ đang xuống giá, chả bán nổi, biết đâu mà tính. Theo tôi ấy, ông cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nó chắc đi ông ạ.
Người đẻ chứ đất có đẻ được đâu. Khi rẻ ấy là phải đầu tư ngay. Với lại tôi còn khỏe này, không gì phải lo. Thôi, bà ăn đi cho tôi nhờ.
Ôi giời ơi, trước kia ấy, tôi nghe ông có tí tiền thanh toán bảo hiểm xã hội một lần, cho vào sửa nhà hết. Bây giờ ngày nào cũng phải lang thang, nhặt từng lon bia, vỏ chai, ít giấy vụn để kiếm sống. Có ai dạy như tôi không hả giời?
Đang ăn uống mất cả ngon. Thôi, ba một mình đi nhé.
Đang ngồi nhâm nhi cốc bia tại quán Hòa Béo cho hạ hỏa thì có tiếng gọi quen quen.
Ly cà phê yêu muốn nói.
Kìa, cậu Hân, có chuyện gì mà giữa trưa lại ra đây ngồi uống bia một mình thế hả?
Bác Lan à, em vừa ra đây làm cốc bia cho nó hạ hỏa đây này.
Sao không ở nhà ăn cơm với vợ? Hay là lại hẹn em nào đấy, để chị còn nánh đi, cho nó tự nhiên.
Hẹn hò cái gì cái tuổi này? Thế bà chị cũng tranh thủ đi hẹn hò hay sao đấy?
Chị có hẹn với chủ quán, mang tiền sang đây cho nó.
Chị vay nó để đầu tư vụ gì à?
Vay gì? Tiền lãi của con Hoa đấy. Mang đúng hẹn, cho nó phấn khởi. Tiền nhàn rỗi, nó định đầu tư vào đất. Chị gàn nó, đất cát làm cái gì cho nó mệt. Ế đầy ra kia kìa. Cứ hùn vốn với chị, có mối làm ăn lớn, lãi suất cao, gấp mấy lần gửi ngân hàng. Tháng nào lấy lãi tháng đó. Còn Hòa nó nghe chị, gửi có 300 triệu, mà 4 tháng nay nhận lãi đều như vắt chanh nha. Hơn 6 triệu mỗi tháng đấy.
Làm ăn dễ thế cơ à? Nhưng có chắc chắn không?
Chắc kề lép. Chú hỏi con Hoa thì rõ. Chị cậu đây có 500 triệu nhàn rỗi, mỗi tháng kiếm tròn chục củ đấy. Vẫn vững như núi Thái Sơn đấy thôi. Này, cậu đang có tiền nhàn rỗi đúng không?
Này, thế khi cho vay có phải làm khế ước hay giao dịch gì không hả chị?
Tiền liền với ruột. Dù là chị em, vẫn phải có giấy tờ giao nhận cam kết đàng hoàng. Như cái Hoa đây này, có sổ sách ký nhận lãi đấy, đầy đủ đây này. Đây này, cậu nhìn đây này. Nói có sách, mách có chứng. Cậu nhìn đi, đây này, cậu nhìn đi.
Thì em cũng có đôi trăm.
Thế
tiền
hả?
Bảo hiểm xã hội một lần. Vài ngày nữa sẽ lĩnh. Chưa biết đầu tư vào cái gì. Mà cái bà vợ già nó cứ nói nọ nói kia như hết cả đầu luôn chị ạ.
Thế có tham gia cùng bọn chị không? Vừa nhàn lại vừa lãi cao hàng tháng, tiền gốc thì vẫn còn đấy, khi cần thì lại rút về.
Vâng, mời bà chị làm cốc bia cho nó mát để em về làm tư tưởng cho vợ nó thông cái đã, khỏi căn hàng chị ạ. Mệt hết cả người. Mời chị nào.
Ông Hân, bà Hoan đang đôi co về cái chuyện hùn vốn cho bà Lan vay và không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp, thì có tiếng chuông gọi cửa.
Bà Hoan ơi, bà Hoan, tôi đem gà đến cho bà đây.
Dạ, chào bác. Bác mang vào bếp giúp tôi với ạ.
Vâng. Vâng, tôi phải chạy một lúc là ba bình nên đến hơi chậm một chút. Em chào bác Hân nhá.
Vâng, chào ông.
Này, của bác là hết là 430 đấy bác ạ. Gà dạo này nó hơi lên giá một chút. Ê, bác trai nhà ta hôm nay là có chuyện gì thế hả bác?
Ôi giời ơi, ông ấy định rút bảo hiểm xã hội một lần.
À.
Rồi nghe cái bà Lan mồi chài thế nào ấy, lại định hùn vốn cho vay lãi, nhất quyết không chịu đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp. Tôi cũng đang bực hết cả mình đây ông ạ.
Hùn vốn cho vay lấy lãi à?
Vâng.
Ôi dồi ôi, rủi ro lắm đấy.
Đấy mà.
Đấy như bà nhà tôi ấy, năm ngoái là dính ấy, mất hết rồi. Đấy, tiếc của mà lại xấu hổ, không dám nói với ai chứ lại.
Đấy, thế mà ông nhà tôi chưa sáng mắt ra đâu ông ạ.
Sáng với tôi cái gì? Bà đừng có mà vớ vẩn nhá. Chỗ chị em người ta làm ăn là đường hoàng đấy.
Đấy, có bác Hải đây này, người thật việc thật đấy. ông có cần biết rõ thêm không?
Kìa hai bác, cũng chẳng giấu gì, hai năm trước thì có một chút tiền tích cóp bán tạp hóa và cái bảo hiểm xã hội giúp một lần của em ở công ty xi măng, thôi đưa cho bà ấy làm vốn. Nào ngờ đâu bà ấy nghe người ta tỉ tê, thậm tha thậm thụt thế nào, cho vay lấy lãi. Gớm, mấy tháng đầu là mỗi tháng nhận lãi vài triệu cứ đều như vắt chanh bác ạ.
Thế sau đó thì thế nào hả bác?
Còn thế nào nữa, chủ nó bùng, vỡ hụi, mất hết cả gốc lẫn lãi.
Thế có khổ không?
Gớm, chị em là từ mặt nhau đấy bác ạ. Thế giờ tôi mới ra cái nông nỗi này. Gớm, sau này không biết là sống thế nào đây. Vậy còn khi ốm đau nữa chứ lại.
Khổ thế đấy.
Thế sao mà không đi báo công an? Mà khi cho vay không làm giấy tờ cam kết gì ạ?
Báo anh biết gì hả bác? Mình cho vay lãi cao, báo công an để mà thêm tội à? Chủ nó cao chạy sao bay rồi. Bà nhà tôi tiếc tiền, mất ngủ, đâm ra là suy nhược. Lại không có bảo hiểm y tế, đi viện tốn kém lắm. Đấy, muốn giàu ngay nên nó mới thế hai bác ạ.
Đấy, ông rõ chưa? Mình còn chả tin được mình, nữa là tin người. Tiền ý là cứ phải liền quốc ruột. Mà theo tôi, ông không rút bảo hiểm xã hội một lần nữa, mà cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nó chắc. Phòng khi về già, một trong hai người còn có tí lương hưu, chứ biết bấu víu vào đâu. Phải không bác Hải?
Bác Khoan nói đúng đấy. Chứ như vợ chồng em bây giờ thì tiền hết rồi, sức khỏe mỗi ngày là yếu đi. Sau này là chả biết là dựa vào đâu nữa.
Thì lúc đó đã có con cái nó lo cho.
Bác ơi, đến mình đây thì cũng có lo được cho các cụ nhà mình đâu. Chúng nó còn con cái rồi học hành, bao nhiêu thứ phải chi tiêu, mình trông chờ sao được. Thôi từ mình suy ra, tôi cũng đã vận động thằng lớn nhà tôi là mỗi tháng trích ra một ít từ tiền đi làm công trình, đóng lấy cái bảo hiểm xã hội tự nguyện. Còn trẻ tham gia càng sớm càng tốt, về già có lương hưu và còn được hưởng cả cái bảo hiểm y tế nữa đấy. Đóng một thứ mà sau này lại hưởng cả hai. Cái cán bộ thị trấn nó thường xuyên tuyên truyền vận động mọi người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy, hai bác ạ.
Thế cháu nó tham gia chưa hả bác Hải? Với lại cái tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như trường hợp với ông Hân nhà tôi đây này, thì thủ tục có phức tạp không hả bác?
Cũng không có gì đâu. Cứ lên bảo hiểm xã hội huyện, họ sẽ tư vấn rất là cặn kẽ. Bác Hân nhà mình đây nhá, là chưa rút bảo hiểm xã hội một lần, mà tham gia tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện thì chỉ phải đóng thêm có 7 năm nữa thôi, là để đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bác ạ. Là sẽ được hưởng lương hưu khi đến 62 tuổi. Ê, còn cháu Tân nhà tôi thì nó đã nghe ra và cũng đã tham gia được mấy tháng nay rồi. Căn cứ vào cái công việc và thu nhập hàng tháng, nó đóng ở cái mức thấp nhất là 1.500.000 đồng một tháng, theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn đấy bác ạ.
Mức thấp nhất mà cũng cao như thế, lấy đầu tiền là chi tiêu nào?
Bác ơi, đấy là cái mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn, tức là mức thu nhập trung bình hàng tháng bác ạ. Còn khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì cháu Tân nhà tôi chỉ phải đóng có 22% của cái số tiền 1.500.000 đồng thôi, tức là vào khoảng 330.000 đồng một tháng. Mà nhà nước lại còn hỗ trợ cho 30% đối với hộ nghèo như nhà mình, nên chung quy là mỗi tháng cháu Tân nhà tôi chỉ có đóng có 231.000 đồng thôi, chứ có nhiều gì đâu bác.
Ông Hải cứ như cán bộ bảo hiểm xã hội ấy nhỉ. Thế đi, tôi hỏi này.
Vâng.
Thế với cái mức mà đóng như thế này ấy, khi nghỉ hưu ấy, thì được khoảng bao nhiêu hả ông?
Bác ơi, cái tờ gấp tuyên truyền họ phát cho chi tiết lắm, cứ tha hồ mà nghiên cứu. Khi 62 tuổi đối với nam giới như anh em chúng mình ấy, và đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện liên tục đủ 20 năm như thằng cu Tân nhà tôi, thì lúc về hưu được hưởng khoảng 1,1 triệu đồng một tháng bác ạ. Thế thì đó, cũng đủ để trang trải cuộc sống tối thiểu hàng ngày, không phải phụ thuộc vào con cái nữa. Mà lương hưu hàng năm còn được nhà nước điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng CPI, nên còn cao hơn nữa đấy bác ạ.
Thế chả tốt quá chứ lị.
Vâng.
Khi về hưu lại còn được cả thẻ bảo hiểm y tế nữa, đúng là hưởng cả hai thứ.
Hai thứ luôn.
Thật không như tôi đây, có bao nhiêu tiền dồn hết vào nhà với cửa. Bây giờ ông ấy lại còn định ném hết số tiền mười mấy năm vất vả ở công ty ra cửa sổ. Đấy, khổ không cơ chứ.
Thôi, được rồi. Tôi sẽ lên cơ quan bảo hiểm xã hội đề nghị không giải quyết bảo hiểm xã hội một lần nữa. Và hàng tháng tôi sẽ bớt nửa con vịt quay với đôi cốc bia, đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này có lương hưu và thẻ bảo hiểm y tế. Cho bà tự nguyện chưa? Nhưng mà bà phải đồng ý với tôi nhé. Phải cho tôi trích cái quỹ đen mua cái tivi mới, xem bóng đá cho nó đã đấy nhá.
Bác trai nói thì nghe cũng hợp lý đấy. Thôi, bác gái ủng hộ đi nhá. Để bác trai là vừa có tivi để cải thiện cái đời sống tinh thần, lại vừa đóng tiếp được cái bảo hiểm xã hội tự nguyện, về già hưởng lợi cả hai bác nhé.
Thì tôi cũng mong được như thế. Sau này ít nhiều ông ấy cũng có lương hưu, để tôi còn có chỗ bấu víu bác ạ.
Thế tôi cũng là mừng cho hai bác đã thống nhất được việc làm rất là ý nghĩa, chứ không vội vàng như vợ chồng tôi. Bây giờ hết cách rồi. Thôi, tôi phải đi ra nuốt bình ga cho khách đây. Từ chiều tới giờ chưa được nghỉ tí nào hai bác ạ.
Vâng, cảm ơn ông Hải.
Cảm ơn bác.
Này, ông Hải.
Dạ.
Hôm nào rảnh, mời ông sang nhà uống bia, xem bóng đá, nhìn cái tivi nhầm mỹ người trời nhá.
Nhất định là tôi sẽ sang. Chào hai bác.
Chào ông nhá.
Thưa quý vị và các bạn, xăng dầu là các chất rất dễ bay hơi, khi kết hợp với oxy trong không khí sẽ tạo thành hỗn hợp chất nguy hiểm có thể cháy nổ bất cứ lúc nào nếu gặp nhiệt độ cao, hơi lửa. So với nước, xăng dầu nhẹ hơn, do đó nếu xảy ra cháy, việc dập lửa là rất khó khăn. Tốc độ lửa lan nhanh, nhiệt lớn cực kỳ độc hại với sức khỏe con người và gây nhiều tác hại xấu đến môi trường. Chính vì vậy, việc đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ khi thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt bằng các thiết bị điện thoại di động tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu khí hóa lỏng đang được người dân và các đơn vị kinh doanh đặc biệt quan tâm. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Cái việc mà sử dụng điện thoại trong cây xăng dầu là cũng được quán triệt cấm từ trước rồi, nhưng hiện nay lại tiếp tục cho sử dụng quét mã vạch thì cũng cảm thấy là cũng có những cái bất cập, chưa được đảm bảo an toàn cho phòng cháy chữa cháy cháy nổ.
Tất nhiên là phải lo lắng rồi.
Tất nhiên là sử dụng chuyển khoản thì nó rất là thuận tiện, nhưng mà theo tôi nghĩ thì là ở cây xăng thì không nên.
Tôi là có nên, nhưng mà nên hạn chế cách xa khu vực cây xăng để phòng chống cháy nổ ấy.
Trong một cái thời đại công nghệ số như bây giờ ấy, người ta sử dụng thanh toán trên các cái app tất cả, tức là không dùng tiền mặt mà. Thế và tôi thấy là cây xăng cũng áp dụng những cái biện pháp đấy, và tôi cũng thấy là rất an toàn và yên tâm.
Nói chung mình cũng nên tiến hành để cho nó xã hội nó hóa lên, với cả thế cho chế độ 4.0 nó được tốt hơn.
Thời gian qua, dư luận xã hội đang đặc biệt quan tâm và có nhiều ý kiến trái chiều đối với thực tế việc sử dụng điện thoại để thanh toán tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu đang ngày càng phổ biến. Trong đó, có nhiều ý kiến lo ngại về đảm bảo an toàn, đặc biệt là an toàn phòng cháy chữa cháy trước những nguy cơ tiềm ẩn khi sử dụng điện thoại tại trạm xăng. Bởi thực tế cũng đã xảy ra không ít trường hợp cháy nổ tại các trạm xăng do sử dụng điện thoại di động. Theo cơ quan chức năng, có nhiều nguyên nhân gây ra hiện tượng cháy nổ do điện thoại di động tại trạm xăng, bởi những nơi tích trữ nhiều nhiên liệu như cây xăng, mật độ ion tích điện cao do hiện tượng bốc hơi của xăng dầu. Khi các ion tích điện này tiếp xúc với các loại sóng của điện thoại sẽ dễ gây cháy nổ. Thêm vào đó, một số điện thoại do linh kiện không đảm bảo sẽ gây ra hiện tượng thoát nhiệt trong quá trình sử dụng kết hợp với ma sát, sẽ phát sinh nguồn nhiệt, hoặc trong trường hợp pin quá tuổi thọ cũng sẽ gây ra tia lửa điện, dẫn đến cháy nổ khi tiếp xúc với khí xăng dầu tại các trạm xăng. Chính vì vậy, từ lâu việc sử dụng điện thoại tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu khí hóa lỏng đã bị cấm để đảm bảo an toàn cho người dân và phòng tránh thiệt hại có thể xảy ra do cháy nổ đối với kinh tế và môi trường. Thượng tá Nguyễn Xuân Nam, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Yên Bái nói:
các cây xăng dầu thì thường thường chứa một lượng xăng dầu rất lớn, gồm bể chứa, cột bơm. Thế do vậy mà khi xảy ra cháy nổ ở khu vực trạm xăng dầu, cây xăng dầu thì rất là nguy hiểm, khó khăn trong công tác cứu chữa cho cái lực lượng tại chỗ và lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy.
Thực hiện quy định của pháp luật và nhằm đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, những năm qua các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc chấp hành việc cấm sử dụng điện thoại tại các cửa hàng xăng dầu. Tuy nhiên, trước cuộc cách mạng 4.0 và xu hướng không dùng tiền mặt hiện nay, việc sử dụng điện thoại để thanh toán đang trở nên phổ biến, đặt ra nhiều yêu cầu đối với việc nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu. Là đơn vị kinh doanh xăng dầu khí hóa lỏng lớn nhất trên địa bàn tỉnh, hiện công ty xăng dầu Yên Bái đang có 36 cửa hàng tại tất cả các huyện thị thành phố. Trung bình hàng năm sản lượng xăng dầu xuất bán của công ty lên tới hơn 55.000 mét khối, chiếm tới trên 45% tổng sản lượng xăng dầu trên thị trường toàn tỉnh. Nhận thức được nguy cơ tiềm ẩn trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu nên những năm qua công ty luôn chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt kể từ năm 2011 với chủ trương mở rộng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt cho khách hàng thông qua chi trả.
bằng các ứng dụng trên điện thoại di động, công tác phòng cháy chữa cháy lại càng được quan tâm, đặt lên hàng đầu bằng các biện pháp như cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất tại cửa hàng, đảm bảo khoảng cách về diện tích của các khu vực an toàn. Chỉ thực hiện thanh toán tại các khu vực quy định cách xa trạm bơm và khu vực đang thực hiện bơm xăng. Đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn khách hàng về việc không sử dụng điện thoại tại các khu vực nguy hiểm hay trong quá trình bơm xăng. Chị Nguyễn Thị Huyền, Phó trưởng phòng quản lý kỹ thuật công ty xăng dầu Yên Bái cho biết.
Đối với cái công tác thanh toán không dùng tiền mặt mà ví dụ như là sử dụng điện thoại thông minh để mà thanh toán khi mà khách hàng mua hàng ấy, thì ban lãnh đạo công ty cũng đã có những cái văn bản hướng dẫn và quy định cụ thể. Đồng thời là các phòng nghiệp vụ công ty cũng đã có những đoàn trực tiếp xuống để kiểm tra. Thứ nhất là kiểm tra và thứ hai là hướng dẫn nhân viên tại cửa hàng xăng dầu về cái thao tác sử dụng POS cũng như là sử dụng cái QR code để hướng dẫn khách hàng thao tác không dùng tiền mặt. Thứ hai là chúng tôi cũng hướng dẫn nhân viên hiểu rõ được cái vị trí cũng như là cái vùng an toàn là như thế nào, là ở đâu để nhân viên người ta nắm được. Khi họ nắm được thì họ sẽ hướng dẫn khách hàng di chuyển đến những cái vùng an toàn để đảm bảo cái thao tác thanh toán không dùng tiền mặt.
Chị Lò Thị Hương, cửa hàng xăng dầu số 33, công ty xăng dầu Yên Bái chia sẻ thêm.
Việc sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt so với nhu cầu của khách hàng thì rất là nhiều. Và để đảm bảo an toàn so với quy định việc sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt ấy, thì sau khi khách hàng bơm xăng dầu tại cửa hàng thì chúng tôi cũng đã thực hiện theo quy định rất là nghiêm ngặt về việc phòng chống cháy nổ, an toàn phòng cháy chữa cháy là di chuyển khách hàng đến khu vực an toàn, tránh xa các khu vực cháy nổ.
Dù số lượt thanh toán bằng các ứng dụng trên điện thoại di động ngày càng nhiều và gia tăng nhanh chóng, nhưng với việc thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn trong triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu, nên trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp cháy nổ nào. Cùng với đó, nhận thức của người dân về an toàn khi sử dụng điện thoại di động tại các trạm xăng dầu cũng được nâng lên đáng kể, qua đó góp phần đảm bảo tài sản, an toàn tính mạng cho người dân và hạn chế tác động xấu tới môi trường sống. Anh Bùi Hữu Định, tổ dân phố Phúc An, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói.
Khi đến cây xăng để mình thực hiện giao dịch ấy, thì nhân viên cây xăng cũng hỗ trợ mình là đưa vào khu vực riêng và thực hiện các cái thanh toán bằng qua điện thoại để rất là tiện lợi.
Cùng với sự phát triển của xã hội sẽ ngày càng có nhiều tiện ích về công nghệ thông tin ra đời, đòi hỏi sự thay đổi của hệ thống cơ sở vật chất nhằm đáp ứng và đảm bảo an toàn cho cuộc sống. Cũng theo xu thế đó, việc thanh toán không dùng tiền mặt sẽ ngày càng được nhân rộng, trong khi nguy cơ mất an toàn vẫn luôn hiện hữu nếu mỗi cơ sở kinh doanh, người dân không nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy khi thực hiện giao dịch tại trạm xăng. Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn tính mạng, tránh những thiệt hại không đáng có về kinh tế và môi trường do cháy nổ tại cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng, việc đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy một cách hiệu quả sâu rộng cần phải được quan tâm đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Bạn đã gia nhập cộng đồng 4G Viettel chưa? Viettel đang hỗ trợ tất cả khách hàng còn đang sử dụng điện thoại 2G cũ chuyển đổi lên 4G với giá bán siêu ưu đãi chưa từng có. Điện thoại 4G V1 và V2 có giá bán 290.000 đồng. Điện thoại Samsung A03 Core giá 1.390.000 đồng. Điện thoại Samsung A04e có giá chỉ 1.490.000 đồng. Đặc biệt, khách hàng mới sử dụng 4G còn được tặng thêm gói data 7GB dùng trong 7 ngày. Chương trình trợ giá máy và ưu đãi data chỉ áp dụng một lần duy nhất cho mỗi khách hàng đang sử dụng máy 2G. Hãy đến cửa hàng của Viettel trên toàn quốc hôm nay để được hỗ trợ nâng cấp lên 4G. Viettel, theo cách của bạn.
Này,
này, Flex khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flex khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy, bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm,
lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 89. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.